Tu Hoa Nghiêm Á Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán. Thời gian ngày 6 tháng 4 năm 2009, tập 19. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Các vị Pháp Sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán, tờ thứ 5, hàng thứ 4, hàng thứ 4, tờ thứ 5. Chúng ta vẫn là đọc từ ngay chỗ này. Vì giảng Pháp giới viên minh tự tại dụng, thì Hoa Nghiêm tam mùi giả. Vì quảng tu vàng hành, xưng lý thành đức, Phổ Châu Pháp giới nhi chứng Bồ Đề. Đến chỗ này là một đoạn. Đề nhỏ của đoạn thứ hai là Pháp giới viên minh tự tại dụng. Phía trước chúng ta giới thiệu Pháp giới trên Bồ Tát Anh Lạc Bổn Nghiệp Kinh nói: Vô minh giả, danh bất liễu nhất thiết pháp, mê pháp giới, khởi tam giới nghiệp quả. Vô minh chính là một niệm bất giác. Một cái niệm bất giác cũng gọi là căn bản vô minh, vô thị vô minh. Ý nghĩa căn bản dễ hiểu, cũng chính là nói tất cả pháp trong vũ trụ này là từ nó mà sanh ra. Cho nên đó là căn bản của tất cả pháp. Chỗ này sau khi Đại sư Huệ Năng khai ngộ, vì chúng ta nói ra năm câu, nói ra dáng vẻ tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Câu sau cùng Ngài nói: Nào ngờ tự tánh hay sanh vạn pháp. Vậy thì cái ý này chính là vô minh năng sanh vạn pháp. Vô minh là cái gì? Một niệm bất giác. Chúng ta vào hôm qua cùng nhau học tập Tam Tế Lục Thu của Tướng Tông nói: Vô minh chính là tam tế tướng. Tam tế tướng chính là một niệm mà Bồ Tát Di Lặc đã nói. Một niệm này thời gian quá ngắn. Một niệm này chân thật là vọng niệm, không phải là thật, là một vọng niệm. Trong Đại Thừa Giáo Thế Tôn thường hay nói với chúng ta, một niệm bất giác. Chúng ta ngay trong lúc học Hoa Nghiêm thường hay nói khởi tâm đồng niệm. Tuy nhiên ý nghĩa chân thật của khởi tâm đồng niệm chúng ta tuyệt nhiên không hiểu, bởi vì chúng ta ngay trong quan sát khởi tâm đồng niệm, cái ý niệm này quá thô, quá nặng. Bồ Tát Di Lặc ngày nói với chúng ta đoạn kinh văn này là Thế Tôn hỏi Bồ Tát Di Lặc, nói tâm hữu sở niệm chính là hiện tại chúng ta gọi là khởi tâm đồng niệm. Trong cái khởi tâm đồng niệm này rốt cuộc có bao nhiêu ý niệm, có mấy cái tướng, có mấy cái thức? Phật hỏi câu này, nếu chúng ta nghe rồi không hiểu được cái ý của Ngài, tâm có ý niệm, có bao nhiêu ý niệm, có mấy cái tướng, có mấy cái thức? Bồ Tát Di Lặc trả lời, Ngài nói trong một khẩy móng tay, đưa tay khẩy một cái. Trong một khẩy móng tay, cái khẩy này thời gian này thì rất ngắn, không đến một giây. Chúng ta một giây tốc độ nhanh có thể khẩy được 4 lần. Một khẩy móng tay này có 32 ức 100 ngàn niệm. Bạn xem cái ý niệm này thì quá vi tế. Phật hỏi có mấy niệm, một khẩy móng tay có 32 ức 100 ngàn niệm. Có mấy cái tướng? Tướng là hiện tượng vật chất. Bồ Tát Di Lặc nói mỗi niệm thành hình, hình đều có thức, hình chính là tướng, hình tướng. Mỗi một ý niệm đều có tướng. Cái tướng này nhất thời đốn hiện, không có trước sau. Khoa học gia nói cho chúng ta nghe, hình thành của vũ trụ là do vụ nổ lớn. Phật không phải nói như vậy. Phật nói hình thành của vũ trụ là nhất thời xuất hiện. Thực tế mà nói, giống như chúng ta nằm mộng vậy. Mỗi một người chúng ta đều có kinh nghiệm nằm mộng. Khi bạn đang nằm mộng, cái cảnh mộng đó có phải là nhất thời xuất hiện, hay là có trước sau thứ lớp? Tôi nghĩ chúng ta đều có cái kinh nghiệm này. Ở trong mộng không có cảm giác có trước sau thứ lớp, là nhất thời xuất hiện. Cũng giống như chúng ta mở kinh đài của TV vậy, cái màn ảnh đó là nhất thời xuất hiện, không phải có trước, có sau, có thứ lớp. Không phải vậy, nhất thời xuất hiện. Khi chúng ta tắt kinh đài, cái tướng này liền không có, liền diệt mất. Từ ngay chỗ này chúng ta phải thể hội được Bồ Tát Di Lặc đã nói chính là tắt mở kinh đài vậy. Một niệm kinh đài liền mở ra, sau khi mở ra lập tức liền không có, liền đóng mất. Sự việc này ở trên kinh Lăng Nghiêm Thế Tôn đã nói qua một câu như thế này: ngay đó sanh ra, tùy chỗ diệt tận. Hai câu nói này chúng ta cũng không dễ hiểu. Đến khi xem được đối thoại của Thế Tôn cùng Bồ Tát Di Lặc, dần dần thể hội được ngay đó sanh ra chính là đốn hiện. Khi vừa hiện lập tức liền diệt. thời gian của nó quá ngắn. Nếu như chúng ta dùng cái thí dụ này của chính mình, chúng ta một giây có thể khảy được 4 lần, 32 ức, 32 ức trăm ngàn niệm lại nhân cho 4. 4 cái khảy thì phải nhân cho 4. Vậy bao nhiêu niệm? 1.280 triệu niệm. Cũng chính là nói, một giây sự sanh diệt của cái niệm này có 1.280 triệu lần. Mỗi một ý niệm không như nhau. Ở trong Kinh Pháp Hoa, Phật nói loại hiện tượng này trước sau không như nhau, cũng giống như xem phim ảnh vậy. Bạn thấy cuộn phim đang chuyển động trong máy chiếu phim, từng tấm một chính là một huyện tướng. Ống kính vừa mở ra, tấm phim này được chiếu lên trên màn bạc, lập tức đóng lại thì tấm thứ hai được chiếu ra, tốc độ là 1 giây 24 tấm. Người xem phim ảnh chúng ta đã không cách gì quan sát ra được hình ảnh trên màn bạc đó là giả, xem thấy giống như là thật. 1 giây đồng hồ 24 tấm, hiện tại nói với bạn 1 giây đồng hồ là 1.280 triệu tấm. Bạn nghĩ xem tốc độ nhanh bao nhiêu. Mỗi tấm đều không như nhau, mỗi niệm đều không như nhau. Cho nên ngày nay chúng ta xem thấy vũ trụ, tình huống này xung la vạn tượng là tình hình như thế nào? Chính là loại ý niệm tương tự này, tướng tiếp nối tướng, nó không phải thật tiếp nối. Thật tiếp nối vậy thì không thể nói là vọng tướng, là giả thôi. Nó là một loại tương tự tiếp nối, tuyệt đối không phải hoàn toàn như nhau. Chủ đề chúng ta phải nên biết. Sau khi biết việc này rồi, mới chân thật hiểu rõ trên Kinh Đại Bát Nhã đã nói. Năm xưa, tôi đã xem qua bộ kinh này 1 lần. Sau cùng, tôi làm một tổng kết. Thế Tôn 22 năm nói ra Kinh Bát Nhã là nói cái gì? Chỉ nói với chúng ta một sự việc. Tất cả Pháp không sở hữu thảy đều không, không thể được. Phật nói với chúng ta, tại vì sao tất cả Pháp không sở hữu, thảy đều không, không thể được. Đến sau khi chúng ta chân thật hiểu được tam tí tướng mới hoàn toàn tường tận. Tuy là không phải cảnh giới của chính chúng ta chưa có chứng được. Chứng được cảnh giới này là Bồ Tát Bát Địa. Thế nhưng ngày nay chúng ta đang là địa vị phàm phu. Chúng ta có thể khẳng định Phật nói những lời này là thật. Chúng ta không có hoài nghi. Đó là gì vậy? Đó là nhờ nửa thế kỷ huân tập tiếp nhận Phật Pháp Đại Thừa, một môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Cuối cùng chúng ta hiểu rõ, không còn hoài nghi. Chỗ này trong Đại Thừa Giáo gọi là giải ngộ, không phải chứng ngộ, là giải ngộ. Cũng là Đại Sư Chương Gia, Ngài nói với tôi nhìn thấu. Tuy là chưa có chứng ngộ, nhìn thấu có chỗ tốt. Tốt ở đâu vậy? Tốt ở chỗ là chúng ta chân thật chịu buông bỏ. Chúng ta có thể buông bỏ được. Mỗi một người đều ưa thích chính mình có thể buông bỏ. Vì sao họ không thể buông bỏ? không hiểu rõ được chân tướng sự thật. Bạn cho rằng những huyễn tướng này đều là thật. Bạn muốn khống chế nó, bạn muốn chiếm hữu nó. Khống chế chiếm hữu là dục vọng của bạn. Bạn không đoạn được dục vọng, bạn nhận giả làm thật. Sự việc là như vậy. Quả nhiên hiểu được nó là giả, không phải là thật. Không còn có ý niệm khống chế, cũng không còn có ý niệm chiếm hữu. Vì sao vậy? Bạn không thể khống chế. Bạn thử nghĩ xem, ý niệm sanh diệt của bạn, đó là mỗi một chúng sanh chúng ta, chúng sanh sáu cõi đều là như vậy. Đừng nói sáu cõi, ngay đến mười pháp giới, không có cái nào là ngoại lệ. Trong mười pháp giới, bao gồm chúng sanh hữu tình, đều là như vậy. Tốc độ sanh diệt của ý niệm đều là một giây đồng hồ 1280 triệu lần. Bạn có thể khống chế được không? Bạn có thể chiếm hữu được không? Trong lòng bạn cho rằng chiếm hữu, cho rằng khống chế được, đó là mê hoặc điên đảo. Chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát xem thấy mỉm cười mà thôi. Làm gì có việc như vậy? Đối với chân tướng sự thật không hiểu được chút nào, không chỉ là tướng cảnh giới bên ngoài, là tốc độ đang sanh diệt như vậy. Thân thể này của chúng ta cũng là như vậy, không chỉ thân thể cũng vậy, khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước của chúng ta cũng là vậy. Đây là đem chân tướng sự thật nói ra cho bạn. Cho nên trên Kinh Bát Nhã thường nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Chúng ta đem nó làm cho rõ ràng thì mới hoàn toàn hiểu được. Không có một pháp là thật. Phật nói với chúng ta chỉ có chân như tự tánh là thật, vĩnh hằng bất diệt, nó không có sanh diệt. Tam tế tướng chính là một niệm. Một niệm này từ do đâu mà có? Một niệm là vọng động. Trong Đại Thừa Giáo Phật thường nói rằng một niệm bất giác mà có vô minh. Một niệm bất giác, tam tế tướng liền hiện tiền. Tam tế tướng chính là vô minh. Trong tam tế tướng, cái thứ nhất là nghiệp tướng. Nghiệp tướng chính là động, rất vi tế. Thời gian chấn động cực ngắn như vậy, đó mới là khởi nguồn của vũ trụ. Nghiệp tướng là tùng chân khởi vọng sơ động chi tướng. Sơ động ở đâu vậy? Các vị phải biết. Sơ động chính ngay hiện tiền. Không có quá khứ, cũng không có vị lai. Mỗi một niệm đều là sơ động. Không động thì không có. Nó không có sơ hậu. Cho nên gọi là vô thị vô minh. Vô thị chính là không có bắt đầu. Bạn nói nó bắt đầu thì nó đã không thấy, nó đã không còn. Vì thì chúng ta có thể nói, trên Kinh Phật cũng thường có cách nói như vậy. Bất sanh, bất diệt. Chủ này các vị nghe được nhiều rồi. Không sanh không diệt chính là nói việc này. Nếu như nó thật không có sanh diệt, lại nói không sanh không diệt, tôi chẳng phải là lời thừa hay sao? Vì có ý nghĩa gì? Nó thật có sanh diệt, có sanh diệt cũng như không có sanh diệt, chính là tốc độ của sanh diệt quá nhanh. Bạn vẫn chưa quan sát được thì nó đã diệt rồi. Tốc độ quá nhanh. Cho nên sanh diệt chính là không sanh diệt. Vậy không sanh không diệt mới có ý nghĩa. Thật có sanh diệt, có sanh diệt cùng không sanh không diệt, cái hiện tượng này có thể nói hoàn toàn như nhau. Tam tế tướng, bạn thấy một niệm vẫn có tam tế tướng này. Nghiệp là động, khi vừa động nó liền có chuyển biến. Cái chuyển biến này cũng là quá vi tế, chuyển động thành năng kiến tướng. Tại vì sao có thể có năng kiến? Chúng ta biết ở trong đó có phân biệt. Nếu như không có phân biệt, chỉ có cái động này, cảnh giới hiện tiền lập tức cũng liền tiêu mất. Vừa khởi phân biệt, liền khởi năng kiến, cảnh giới tướng liền hiện tiền, gọi là năng sanh vạn pháp. Chúng ta biết được, cho nên gọi là vô thỉ vô minh, cũng gọi là vọng niệm. Cái niệm thứ nhất này, thực tế mà nói, mỗi niệm của chúng ta đều là niệm thứ nhất. Niệm thứ nhất không có nhân, không có nguyên nhân. Bà muốn tìm nguyên nhân của nó thì sai rồi, nó không có nguyên nhân. Niệm thứ hai thì có nguyên nhân. Niệm thứ hai, niệm thứ nhất là nguyên nhân của niệm thứ hai, là nhân. Thế nhưng chúng ta lại muốn biết cái chân tướng này. Trong chân tướng không có niệm thứ hai. Ở trong tương tợ tương tục, cái vọng niệm này ấm lên, lên cao, lên cao thì có phân biệt. Cho nên Bồ Tát Di Lặc nói, mỗi niệm thành hình, hình là tướng cảnh giới. Nếu như chưa thể năng kiến thì không thể nào có được sở kiến. Cho nên năng kiến cũng là hư vọng, so với nghiệp tướng thứ nhất nghiêm trọng hơn nhiều. Nó liên đới với nhau, cũng chính là nói, ở trong thời gian ngắn như vậy, thời gian ngắn này các vị phải ghi nhớ là 1280 triệu phần trăm của giây. Ở trong thời gian ngắn như vậy, ở trong đó nó sinh ra ba sự việc. Một cái là động, một cái là đăng kiến, một cái là sở kiến, cảnh giới hiện tiền, tướng, hoặc giả là Bồ Tát Di Lặc nói hình, hình là hiện tượng vật chất. Thức, Thế Tôn có mấy cái thức? Thức là hiện tượng tinh thần, chính là kiến văn giác tri. Kiến văn giác tri là thức, kiến văn giác tri là trong tự tánh vốn có. Pháp vốn như vậy, nó là tự nhiên như vậy, nó vốn dĩ chính là như thế đó. Cho nên một điểm này, tam tí tướng hiện tiền, nó vẫn không ngừng mê hoặc, mê lại càng mê. Thế là lục thô liền xuất hiện. Phải nên biết, chỉ ở ngay trong cảnh giới của tam tế tướng hiện ra tướng là cái tướng gì vậy? Là cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai. Vậy thì tốt. Thế nhưng mê, càng sâu. Nó từ tỷ tướng thứ ba là cảnh giới tướng, từ trong cảnh giới tướng lại khởi lên một trí tướng. Hôm qua chúng ta học đến chỗ này, y tam tế trung đệ tam cảnh giới tướng, bất liễu tự tâm sở hiện. Không biết được cảnh giới tướng này là do tâm hiện ra. Bạn xem, chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát, các ngài biết được. Các ngài biết được thì các ngài không có lục thô. Chỗ này chúng ta gọi là Pháp Giới Nhất Chân, gọi là báo độ của chư Phật. Chỉ có tam tế, không có lục thô. Bởi vì các ngài tường tận, biết được sự việc là như thế nào. Nếu như mê mất tự tâm, bạn xem, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, các ngài thấu suốt rồi. Cho nên gọi là chư Phật Như Lai, gọi là Pháp Thân Đại Sĩ. Nếu như bạn không biết được thì bạn mê rồi, Pháp Giới Nhất Chân liền không thấy. Biến thành cái gì? Biến thành Pháp Giới Bốn Thánh. Trong Pháp Giới Bốn Thánh, Pháp Giới Phật, Pháp Giới Bồ Tát liền biến thành cõi này. Đó là gì? Đó là có trí. Trí là gì vậy? Vọng khởi, phân biệt, nhiễm tịnh, chi tướng. Cái chữ thứ nhất phía trước chúng ta phải đặc biệt chú ý nó, vọng khởi. Không có thứ nào là thật. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Tất cả tướng hư vọng là từ trong vọng tâm mà sanh khởi, nhất định không phải chân tâm. Trong chân tâm không có những thứ này. Vậy thì ở trong cảnh giới khởi lên cái gì? Khởi lên dưới tình cảnh thì ưa thích, dưới nhiễm cảnh thì không ưa thích. Đó là gì vậy? Đó là tình thức. Y báo, chánh báo đều thanh tịnh, họ ưa thích. Không thanh tịnh, họ không ưa thích. Thanh tịnh là gì vậy? Thanh tịnh là Pháp Giới Bốn Thánh, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Từng bậc lên cao, thanh tịnh hơn. Họ ưa thích cái hoàn cảnh này. Nếu như không động tâm đối với cảnh giới này, không khởi tâm, không động niệm, thì cảnh giới này sẽ không còn. Vì hiện ra chính là cõi thật báo trang nghiêm. Bạn liền biết được, ở trong cõi thật báo trang nghiêm, nếu như khởi lên một niệm ưa thích thì liền đọa lạc. Từ cõi thật báo lập tức rơi xuống, rơi đến mười pháp giới. Phật mười pháp giới. Nếu như tâm ưa thích nghiêm trọng hơn một chút, liền biến thành Bồ Tát. Lại nặng hơn một chút thì biến thành Duyên Giác. Nặng hơn chút nữa thì biến thành A-la-hán. Nếu như còn nặng hơn chút nữa thì đi đến sáu cõi. Cõi trời của sáu cõi. Cứ như vậy từng tầng mà xuống thấp. Cho nên trên Kinh Phật mới lớn tiếng kêu gọi: ái không nặng không sanh ta bà, niệm không chuyên không sanh tịnh độ. Đạo lý của hai câu nói này chúng ta bỗng nhiên tỏ ngộ. Vì sao Phật nói lời nói này? Bạn đối với thế gian này có thất tình ngũ dục, bạn ái quá nặng thì bạn không thể ra khỏi. Vì thì phải làm sao? Chư Phật Như Lai đại từ đại bi, từ bi chính là ái. Bạn có thể nói Phật Bồ Tát không yêu chúng sanh sao? Chân thật trong Phật Pháp không gọi là ái mà gọi là từ bi. Tại vì sao không nói ái? Trong ái có tình, tình chấp. Trong từ bi là trí tuệ. Trong từ bi, cái ái đó quyết định không có tham luyến. Không có loại tâm này. Hơn nữa cái ái đó là bình đẳng. Đó là từ bi, không có ái riêng tư. Với cái ái này, đối với cái đó kém một chút, vậy thì không phải là từ bi, đó là ái của thế gian. Họ có kém khuyết. Phật Bồ Tát ái đối với tất cả chúng sanh là một vị, không có kém khuyết, là bình đẳng, gọi là từ bi. Cái ái đó là từ trong tâm tánh của các ngài lưu xuất ra. Phàm phu chúng sanh hiện tại cái ái này, tâm tánh lưu xuất ra cái ái gọi là từ bi. Chúng ta là từ trong ý thức lưu xuất ra. Ý thức là gì? Phân biệt chấp trước. Từ chấp trước của thức thứ bảy, phân biệt của thức thứ sáu. Trong cái ái này có phân biệt, có chấp trước, vậy thì không thể gọi là từ bi. Cho nên từ bi cùng ái khác biệt ở ngay chỗ này, chúng ta đều phải biết. Cái hiện tướng này thì gọi là trí tướng. Người hiện đại chúng ta gọi là tri thức, rất gần với cái này. Cho nên các vị phải nên biết, tri thức không như trí tuệ. Trong trí tuệ không có phân biệt chấp trước, trong tri thức thì có. Cũng có thể nói khác biệt của trí tuệ cùng tri thức ở chỗ nào vậy? Khác biệt chính ngay chỗ này. Một cái thì trong đó không có phân biệt chấp trước là bình đẳng. Một cái thì có phân biệt chấp trước không bình đẳng. Học thuật của phương Đông không chỉ là Phật giáo, tôn giáo của Đông Phương so với phương Tây đích thực là nói được sâu, nói được áo diệu. Bởi vì họ đều là xem sức tan nhạt đối với dục vọng, không hề có bất cứ tham ái. Cho nên rất gần với trí tuệ, không giống như phương Tây. Phương Tây thì rất gần với ái, phương Đông đích thực là rất gần với từ bi. Ngày nay chúng ta học Phật, tại vì sao học Phật không thể thành tựu, không thể nâng lên cảnh giới giống như Phật đã nói? Không phải là cảnh giới rất cao. Phật nói với chúng ta sơ quả tiểu thừa Tu Đà Hoàn, đây là quả vị thấp nhất. Tu Đà Hoàn chưa ra khỏi sáu cõi. Thế nhưng tuy là ở sáu cõi, đi lại của họ chính là cõi người, cõi trời. Không ở nhân gian thì ở trên cõi trời. Họ nhất định không đọa vào ba đường ác. Vì sao vậy? Họ không tạo tham sân si, cho nên họ là thánh nhân. Họ không phải phàm phu. Ở trong Kinh Hoa Nghiêm, trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói cho chúng ta nghe 51 vị thứ, giống như đi học vậy. Từ năm thứ nhất học đến năm thứ 51 thì tốt nghiệp, vậy thì thành Phật. Trong 51 giai cấp này, trong Kinh Hoa Nghiêm nói thập tính, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác. Qua 51 ngôi thứ, 10 ngôi thứ trước là phàm phu, là nói đến 10 pháp giới. Ba ngôi thứ giữa, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, gọi là tam hiền. 10 ngôi thứ sau cùng là thập địa, gọi là Đại Bồ Tát, Ma Ha Tát. Tam hiền gọi là Bồ Tát, thập địa gọi là Ma Ha Tát. Bên trên nữa là Đẳng Giác. Bên trên Đẳng Giác đó là quả Phật cứu cánh viên mãn. Thích Ca Mâu Ni Phật ở Phật Kinh Đại Thừa nói cho chúng ta nghe: Tam tế lục thô, Bồ Tát Bát Địa thì thấy được rõ ràng tường tận. Chính là họ đã chứng được, họ thật đã thấu suốt, thật đã giác ngộ. Thông thường chúng ta gọi là minh tâm kiến tánh thành Phật. Đó là họ đã lìa khỏi được lục thô. Cho nên cõi thật báo trang nghiêm là tướng tam tế. Cõi thật báo trang nghiêm, cái tướng phần đó chính là cảnh giới tướng ở trong tướng tam tế. Trí tuệ đức năng của họ chính là chuyển tướng trong tướng tam tế. Khởi lên trí tướng đó là cái thứ nhất trong lục thô. Họ liền rơi vào pháp giới Phật, pháp giới Bồ Tát trong 10 pháp giới, liền đến nơi đó. Tuy là nhiễm, nhiễm không nghiêm trọng, rất nhẹ, rất vi tế. Cái thứ hai là tương tục tướng. Vị y tiền trí tướng phân biệt ư ái cảnh tắc sanh lạc, ư bất ái cảnh tắc sanh khổ. Giác tâm khởi niệm tương ưng bất đoạn thì danh tương tục tướng. Tuy là tương tục, các vị nhất định phải nên biết, vẫn là mỗi niệm không như nhau. Đó là thật. Như chúng ta xem điện ảnh vậy, trong điện ảnh xem được là tương tục. Thế nhưng bạn xem qua phim gốc, mỗi một tấm không như nhau. Tấm sau nhất định không phải là tấm trước. Tấm trước không phải là tấm sau. Đây nói rõ cái gì? Ý niệm của chúng ta. Chúng ta một giây ý niệm khởi diệt là 1.280 triệu lần. Mỗi lần đều không như nhau, nhưng nó là tương tục tướng. Bên trên chúng ta thêm vào cho nó hai chữ tương tợ tương tục tướng. Ở trong đây quan trọng chính là giác tâm khởi niệm tương ưng bất đoạn. Cho nên trí tướng cùng tương tục tướng là phân biệt. Thế nhưng nó không có chấp trước. Ở trong 10 pháp giới là bên trên 2 tầng, Phật cùng Bồ Tát. Họ có tâm phân biệt, tâm phân biệt rất tan nhạt. Hai tầng phía sau tâm phân biệt thì tương đối nghiêm trọng. Thanh văn duyên giác. Thanh văn là A-la-hán, duyên giác là Bích Chi Phật. Tâm phân biệt của họ rất nặng, chấp trước thì tan nhạt. Cho nên họ có thể siêu diệt sáu cõi luân hồi. Nếu như chấp trước rất nặng, cũng chính là nói vọng tưởng phân biệt chấp trước thảy đều đầy đủ, đó là phàm phu sáu cõi. Nếu chúng ta muốn siêu diệt sáu cõi luân hồi, nhất định phải không còn chấp trước đối với tất cả pháp thế xuất thế gian. Chỉ cần đoạn dứt chấp trước, tập khí của chấp trước không sợ, chấp trước không còn nữa, sáu cõi liền không còn. Sau đó bạn mới chân thật hoác nhiên đại ngộ. Như Đại sư Vĩnh Gia đã nói trong Chứng Đạo Ca, trong mộng rõ ràng có sáu cõi, tỉnh mộng rồi không cả đại thiên. Bạn thật đã giác ngộ rồi, bạn đem chấp trước buông bỏ. Ta không còn có ý niệm chấp trước. Chấp trước là gì vậy? Ý niệm khống chế, ý niệm chiếm hữu đều là thuộc về chấp trước. Cho nên A-la-hán chân thật buông bỏ đối với những thứ trong sáu cõi, nhất định không có một chút ý niệm chiếm hữu, ý niệm khống chế không có. Thế nhưng có tập khí, họ có thể mang theo tập khí rời khỏi sáu cõi luân hồi, họ sẽ đến cõi phương tiện hữu dư của pháp giới bốn thánh. Ở trong pháp giới bốn thánh, A La Hán cần phải đoạn dứt tập khí của họ, đoạn dứt tập khí chấp trước. Sau khi đoạn dứt, họ mới có thể hướng lên trên cao. Họ chứng được chính là quả Bích Chi Phật, nâng lên một cấp. Cho nên Bích Chi Phật không có tập khí chấp trước, thế nhưng có phân biệt. Cho nên trên quả địa của Bích Chi Phật, họ dùng công chính là phải đoạn dứt phân biệt, không còn phân biệt đối với tất cả pháp. Họ nâng cấp, họ là Bồ Tát rồi. Bồ Tát có tập khí phân biệt, Bích Chi Phật đem phân biệt đoạn dứt, nâng lên đến Bồ Tát. Bồ Tát phải đoạn dứt đi tập khí phân biệt của họ. Sau khi đoạn dứt tập khí phân biệt, họ lại nâng lên trên, họ chứng được quả vị Phật, Phật ở trong mười pháp giới. Phật ở trong mười pháp giới không có phân biệt, không có tập khí của phân biệt. Thế nhưng họ có vọng tưởng, chính là có khởi tâm động niệm. Họ cần phải chân thật buông bỏ vọng tưởng, cũng chính là không khởi tâm, không động niệm. Chỉ cần họ không khởi tâm, không động niệm, thì mười pháp giới không còn. Mười pháp giới là giả, không chỉ sáu cõi là cảnh giới trong mộng, mà mười pháp giới cũng không ngoại lệ. Siêu diệt mười pháp giới, họ liền bước vào cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai. Kinh Hoa Nghiêm gọi là thế giới Hoa Tạng. Kinh A Di Đà trong Kinh Tịnh Độ gọi là cõi thật báo trang nghiêm, đều là tình hình như vậy. Sinh đến cõi thật báo, họ đã không khởi tâm, không động niệm. Các vị thử nghĩ tưởng xem, không khởi tâm, không động niệm là cảnh giới gì vậy? Là bình đẳng, chân thật bình đẳng. Khởi tâm động niệm thì không bình đẳng. Không khởi tâm, không động niệm là thật bình đẳng, họ liền thành Phật. Phật này là Phật thật, không phải Phật giả. Phật ở trong mười pháp giới, bạn xem lục chủng Phật trong Thiên Thai Tông, Phật trong mười pháp giới gọi là tương tự tức Phật. Hay nói cách khác, họ rất giống Phật, họ không phải là Phật thật. Vì sao vậy? Họ còn khởi tâm động niệm, họ không phải Phật thật. Không khởi tâm, không động niệm, đó là Phật thật. Thiền Tông trong Đại Thừa Giáo ở Trung Quốc đã nói: minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, đều là ở trên vị thứ này. Đó gọi là Phật thật. Đại sư Thiên Thai gọi là phần chứng tức Phật. Vì sao gọi là phần chứng, không thể gọi là viên mãn? Bởi vì tập khí của họ chưa đoạn, chính là tập khí của khởi tâm động niệm chưa đoạn. Tập khí không dễ đoạn, tập khí chấp trước, tập khí phân biệt, có thể dùng phương pháp để đoạn nó. Thế nhưng tập khí của vọng tưởng không có phương pháp. Nếu bạn dùng phương pháp, bạn xem không phải lại là có phân biệt chấp trước hay sao? Cho nên nó không có phương pháp. Vì thì đoạn bằng cách nào? Mặc nó, chính là để nó tự nhiên. Thời gian lâu dần thì sẽ không còn. Phải chờ thời gian bao lâu vậy? Ở trên kinh Phật nói với chúng ta ba đại A Tăng kỳ kiếp. Cho nên các vị nhất định phải biết ba đại A Tăng kỳ kiếp quyết định không phải nói chúng ta từ phàm phu tu hành thành Phật phải mất một thời gian dài đến như vậy. Không phải vậy. Đó là nói chân thật thành Phật. Sau khi thành Phật, đem tập khí vọng tưởng là tập khí của khởi tâm động niệm đoạn được sạch trơn, thì cần phải ba đại A Tăng kỳ kiếp, thời gian dài đến như vậy. Sự việc này không dễ hiểu, cũng không dễ nói. Thí dụ của người xưa rất hay, hiện tại chúng ta vẫn có thể thể hội. Người xưa dùng bình rượu để làm thí dụ. Bình rượu là để đựng rượu. Đem rượu đổ hết sạch, bên trong cũng chà sạch sẽ, đích thực là không còn rượu nữa. Ngửi vẫn còn mùi rượu. Dùng cái này để thí dụ cho tập khí. Bạn nói xem có cách gì đem đó chà thật sạch sẽ, chỉ có để nó ở nơi đó, không nên để ý đến nó. Trải qua nửa năm, trải qua một năm, khi ngửi nó thì nó không còn nữa. Cho nên dùng thời gian. Bạn không thể dùng bất cứ phương pháp gì để làm, vì thì sai rồi. Bạn lại rơi vào có vọng tưởng phân biệt chấp trước đều khởi lên. Cho nên vọng tưởng phân biệt chấp trước thấy đều buông bỏ, để nó tự nhiên mất dần. Vậy vô minh, đoạn vô minh có sâu cạn không như nhau. Buông bỏ khởi tâm động niệm thì là bình đẳng. Ở trong kinh Hoa Nghiêm vừa mới biết là ai? Bồ Tát Sơ Trụ. Bạn phải nên biết kinh Hoa Nghiêm nói thập tính vị chính là mười pháp giới, là nói mười pháp giới. Bồ Tát Sơ Trụ liền siêu diệt mười pháp giới, đó là Phật thật, không phải Phật giả. Các ngài đã buông bỏ khởi tâm động niệm ở báo độ của chư Phật. Chúng ta biết được báo độ của chư Phật có thể hiện tiền là tập khí vô thỉ vô minh biến hiện ra, tâm hiện thức biến, tập khí thấy đều đoạn sạch, cõi thật báo cũng không còn. Cho nên cõi thật báo cũng không phải là thật. Sau cùng cảnh giới gì xuất hiện? Điều thứ nhất mà phía trước chúng ta đã nói, tự tánh thanh tịnh viên minh thể xuất hiện. Cái thứ này thì không sanh không diệt, đó là thật, quyết định không phải là giả. Đó là cõi thường tịch quan. Tịnh tông chúng ta gọi nó là thường tịch quan tịnh độ. Đó là một chút cũng không giả. Đó mới là bản thể của vũ trụ vạn hữu, là mặt mũi vốn sẵn có mà trước khi cha mẹ sinh ra của chính chúng ta. Chứng được cảnh giới này, đó gọi là cứu cánh viên mãn Phật, vọng tận hoàn nguyên. Các vị phải nên biết vọng có ba loại lớn. Trước tiên phải đem chấp trước. Chấp trước là kiến tư phiền não. Phân biệt là trần sa phiền não. Vọng tưởng khởi tâm động niệm là vô minh phiền não. Ba loại phiền não lớn này đều không phải là thật. Trong tự tánh không có, hiện tại chúng ta đều có. Nếu đoạn tận hết những thứ này, vọng đoạn tận, thì bạn hoàn nguyên. Hoàn nguyên, hoàn đến chỗ nào vậy? Trước tiên, bước thứ nhất là hoàn đến cõi thật báo. Cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai. Sau đó lại quay về thượng tịch quan tịnh độ. Công đức liền viên mãn. Trở lại thượng tịch quan, còn có trở lại nữa hay không? Còn có trở lại thế gian này nữa hay không? Xin nói với các vị, có thể. Vì sao có thể? Lục tổ Ngụy Năng nói rất hay. Thường tịch quan, cái thứ nhất là thanh tịnh, quyết định không nhiễm. Cái thứ hai là không sanh không diệt. Không có sanh diệt đến đi loại hiện tượng này. Cái thứ ba là vốn tự đầy đủ. Đầy đủ cái gì? Trí tuệ, đức năng, tướng hảo. Tuy đầy đủ, họ không hiển. Vốn không dao động, năng sanh vạn pháp. Sau cùng có năng sanh vạn pháp. Câu này liền biết được họ sẽ đến. Vì sao mà đến? Chúng sanh có cảm thì họ liền đến. Chúng sanh có cảm thì các ngài liền có ứng. Cho nên cứu cánh quả địa Như Lai. Chúng sanh có cảm thì các ngài liền có ứng. Cảm ứng tương thông với tất cả chúng sanh. Họ đến, đến bằng cách nào? Đó chính là trên Kinh Lăng Nghiêm đã nói. Ngày đó sanh ra, tùy chỗ diệt tận. Hai câu nói này nói được rất hay. Nếu như chúng ta không hiểu rõ chân tướng sự thật trong đây, ngày đó sanh ra, tùy chỗ diệt tận, chúng ta cũng không cách gì thể hội. Hai câu nói này dùng ở trên thân người nào vậy? Dùng ở Pháp thân Bồ Tát. Chính là từ sơ địa trở lên, thầy đều có thể dùng được. Còn đặc biệt nói với các vị, đặc biệt nói đó chính là Phật quả cứu cánh. Cách nói này mới có thú vị. Phật quả cứu cánh, ngay tập khí vô thị vô minh đều không có. Thế nhưng họ cùng chúng sanh có cảm ứng tương thông. Vì sao vậy? Họ vốn tự đầy đủ. Đầy đủ trí tuệ, đức năng tướng hảo. Chúng sanh không có cảm, họ liền vốn tự đầy đủ. Vốn tự đầy đủ chính là ẩn, không hiện. Giống như truyền hình vậy. Kinh đài chưa mở ra, truyền hình không có thứ gì. Chúng sanh có cảm thì giống như mở truyền hình ra. Bạn vừa ấn mở kinh đài, hình ảnh lập tức liền hiện ra. Đó là ứng. Tuy là ứng hiện ở 10 pháp giới, ứng hiện ở 6 cõi, ứng hiện ở 3 đường. Họ có khởi tâm động niệm hay không? Không có. Không chỉ không có khởi tâm động niệm, tập khí của khởi tâm động niệm đều không có. Khởi tâm đồng niệm còn không có, vậy thì bạn liền biết được phân biệt chấp trước nhất định không có.
Chỉ đạo phiên dịch Pháp sư Ngộ Thông, Tịnh Tông Học Hội Úc Châu. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Diễn đọc Phật tử Thiện Quang. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc.